Thank you. นั้นก้าวเสื่อมสาริตำเนียนะคือเกคงใส่เสื้อสิ้นดังคงเกียรติปลาภูกลันก้าวเสื่อมเบียดคงเกินเกียมเยื่อที่ตุ้มบาดีอันตุ้มเธอเหยียดจันปาปลาภูกลันก้าวเสื่อมยังอยู่กันเสื่อมว่าเสื่อมเหยียดเกียงตาบ่มตีตายดามลุงปาปลาภูกลันก้าวเสื่อมสงฆ์ปามหันใดเกือบมีทันเดจึงโนวาเนียสร้างลาภุกลันเก้าเถื่องที่สุขจำเบียดเลย
ดังดังดัง
ต้มเศร้าตื่นตายฝ่าผู้เยี่ยมลาภุกลันเก้าเถื่องยิ่งสะหันยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยทั้งได้เกือบอ้างว่าลาภุกลันเก้า
Nam mô Bụt Tha Ya. Con vô thường không chiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Tốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ tối, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp. Các pháp môn thuyết cho cư sĩ phần 2 La Mã, số 23, các bổn phận giữa cha mẹ và con cái sẽ do Đại Đức Tuệ Viền giảng giải với sự điều hợp của chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hiểu, hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chỉ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh ngân giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 23 tháng 8 năm 2000 các pháp môn thuyết cho cư sĩ, các bổn phận giữa cha mẹ và con cái. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya. Buddhaya, dạ con xin phép lặp lại kinh. Chúng con kính tuân thỉnh trọng tọa tự siêu dẫn nhập bài học hôm nay ạ.
Kính thưa quý vị, hôm nay sao có nhiều trục trặc vậy? Có lúc thì ba điều hành bảo rằng để biết chơi quyền trục trặc không có vào rừng được nên tỉnh chúng tôi điều khuyết. Rồi có lúc thì tỉnh chúng tôi dẫn nhập, mà trong khi ở trong rừng thì có đại đức Pháp Tân, đại đức Từ Vi. Xin hỏi hai vị đại đức Pháp Tân, đại đức Từ Vi có nghe rõ được không ạ? Đại đức Kiều Quỳ đã vào rừng được rồi, nghe rồi. Như vậy thì đại đức Kiều Quỳ sẽ giảng. Còn bây giờ thì đại đức Pháp Tân, đại đức có nghe rõ không ạ? Đại đức Pháp Tân có nghe rõ không? Chúng ta sẽ thỉnh đại đức Pháp Tân điều học cho bài học ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta yên tâm rồi, có thượng tọa Đắc Đẳng mới vào rung. Như vậy thì chúng tôi sẽ dẫn nhập để đại đức Từ Quyền giảng. Trong những pháp môn mà Đức Phật Ngài thuyết về các cái bổn phận của người tu sĩ, ở trong cũng trong bài kinh Singalowada, kinh giáo giới thì cả là Việt, khi mà Đức Thế Tôn đi khất thực đến, đi vào thành, đến cửa thành thì gặp gia chủ tướng Singala đang với cái nghi lễ lại sáu phương đông tây nam bắc trên dưới. Đức Thế Tôn dừng lại và ngài hỏi vì sao gia chủ tử đảnh lễ sáu phương. Thì gia chủ tử Singala mới nói rằng bằng Đức Thế Tôn, vì cha con lúc sinh tiền đã thực hành cái nghi lễ đó và dặn dò di chúc con phải tiếp tục gìn giữ cái nghi lễ này, đảnh lễ sáu phương mỗi buổi sáng theo truyền thống của gia đình. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, Đức Phật này gợi ý rằng trong pháp luật của Bậc Thánh, tức là pháp luật của Đức Phật đó, cũng có cái nghi thức đảnh lễ sáu phương, nhưng mà có khác hơn với cái nghi thức đảnh lễ sáu phương của người đang thực hành. Thế rồi gia chủ tử Singala đã cầu thỉnh Đức Phật giảng cho mình nghe lễ sáu phương trong thánh. Thì Đức Phật ngài đã nói rằng theo bậc thánh thì phương đông ở đây là ám chỉ cho cha mẹ đảnh lễ phương đông, tức là đảnh lễ tức là làm bổn phận của con đối với cha mẹ và ngược lại cha mẹ đối với con. Và các phương hướng khác Đức Phật này cũng cho, và cũng giải thích cho nghe về ý nghĩa có liên quan đến cái sự thực hành các bổn phận trong gia đình. Bổn phận vợ chồng, chủ tớ, bổn phận thầy trò, bổn phận của bạn bè, bổn phận đối với các vị sa môn, bà la môn, vân vân. Sau khi Đức Thế Tôn đã giảng dạy như tử Sinh-ca-la đã quy y Đức Phật, ngày hôm nay chúng ta không học hết, là bởi vì sáu phương đó, mỗi một phương được trình bày dưới tám cái bổn phận, để giúp bổn phận của cha mẹ đối với con có năm, và bổn phận của con đối với của cha mẹ đối với con có năm. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu chỉ giảng chừng ấy, một ngày mỗi một bài thôi, và chúng ta được nghe cái phần thảo luận, chúng ta sẽ nhớ được nhiều và có nhiều lợi lạc. Còn nếu như chúng ta học ngày hôm nay cho hết tất cả các bổn phận ở trong gia đình trong cái thời lượng ngắn ngủi như thế này, thì nó sẽ không đủ để nói hết cái ý nghĩa. Vì vậy cho nên chúng tôi mạn phép được sắp đặt là hôm nay chúng ta chỉ học phần 2.23. Bây giờ xin được mời Phật tử MC đọc cho chánh kinh của bài học, rồi chúng ta sẽ thỉnh để Đức Tiểu Quyền vị giảng sư trong ngày hôm nay giảng giải. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ, con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Dạ, con kính thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn ạ. Phần 2, 23, các bổn phận giữa cha mẹ và con cái. Điều này cũng được Đức Phật dạy cho các cho gia chủ tử Sinh-ga-la-ca, bổn phận giữa cha mẹ và con cái, ám chỉ sự lễ bái hướng đông. Pulakhitma-nissa, năm bổn phận của cha mẹ đối với con. 1. Ngăn cản làm ác. Papa Niwarenti. 2. Khuyến khích con làm lành. Kanjane Niwarenti. 3. Cho con học nghề nghiệp. Sipang Sika Benti. 4. Dựng vợ gả chồng xứng đáng cho con. Patiru Penada Nyo Chenti. 5. Đúng thời giao gia tài cho con. Samaje Yaya Chang Nidya Đen Tí. Năm bổn phận của con đối với cha mẹ. 1. Nuôi dưỡng cha mẹ. Nesang Saranang. 2. Làm việc của cha mẹ. Nesang Kicha Karanang. 3. Giữ truyền thống gia đình. Kulawang Sathat Anang. 4. Sống xứng đáng hưởng Phật tự. Đa già Chapati Pachana. 5. Khi cha mẹ chết, làm phước hồi hướng. Đắc khí Na Nipa Đa Nang. Dạ, trích trong Cư sĩ Giới Pháp của Tỳ Thư Giác Giới. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Phật tử 8 giờ, cảm ơn cô Anh Cha. Câu kính lễ đến sư phụ đại sư, kính lễ đến tổ giác đẳng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng, đại đức Pháp Tăng cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong tôn, thân chào đến với tôn nữ sư cô cùng chư Phật tử. Và xin bắt đầu vào thời giảng. อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเรมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมะสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิชุมเดตุสิเนียนตินท่านเขาอิตั้งยืนอันดุตตามบ่าวและปกบ่าวปักบ่าวประตังบ่าวเมื่อเหงาว่าลึกตามบ่าวห่างยาวหอบเหม็นเชี่ยวต้นดุตตังผู้ตุนหรือกลุ่มจิตตุนหรือลุงเดือดอันหลักกำจันทร์นำโมพุทธายะvà kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, như chúng ta đã biết thì trên cái tinh thần của giáo lý và trên tinh thần của Phật đạo mà Đức Phật ngài đã tuyên thuyết, mà Đức Phật ngài đã giác ngộ tìm ra, ngoài cái ý nghĩa cao thượng, ngoài cái mục đích cuối cùng đó chính là sự đoạn khổ, sự giải thoát, sự chấm dứt sinh tử đau khổ trong cuộc đời. Ở đây nếu chúng ta xét ở một về bình diện khác thì Đức Phật này đã gửi tới cho đời một cái sống bình an, một cái giá trị, cái nhân cách nó rất là tốt đẹp ở ngay trong kiếp sống này, chứ không phải là chúng ta chỉ chờ đến giải thoát, đến chấm dứt sinh tử đau khổ. Chúng ta đã nghe và chúng ta đã học qua từng phần như là trong bài Singalo Qua Đá hôm nay giải bái lục phương, chúng ta thấy tại sao Đức Phật ngài quá tuyệt vời. Bởi tuyệt vời như thế nào cũng thương thiệt là ngài dạy cái cách sống giữa cái gì, giữa bổn phận của cha mẹ, cái trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái và cái bổn phận của những người con phải biết đến cha mẹ. Và rồi quý vị sẽ học thêm được nữa những cái chẳng hạn như là thầy đối với trò, rồi trò thầy đối với trò thì trò đối với thầy như thế nào, chủ đối với tớ và tớ đối với chủ ra sao, hay những bài trước là vợ hay chúng ta sẽ học là vợ đối với chồng, chồng đối với vợ ra sao. Thì quả thật đây là một cái, đây là một sự thiết lập một cái xã hội, thiết lập một cái sự sinh hoạt mà cộng trú cho tất cả mọi người, nó được trật tự, nó được thể hiện hết sức là giáo dục và hết sức là căn bản, là mỗi con người sinh ra biết được nguồn cội, biết được gốc gác của mình, biết được mình phải làm cái gì. Chứ không phải là nói đến đạo là chúng ta nghĩ rằng là vô đây nghe là nghe cái chuyện tu, nghe cái chuyện gì cũng là giải thoát, nghe cái chuyện gì cũng là phải như thế này, phải như thế kia. Và kính thưa quý vị, có thể nói cái nền giáo dục của xã hội hiện đại hay từ xưa tới nay cũng không bay qua, cũng không có thể nào mà hơn được những cái lời dạy của Đức Phật. Ở nơi nào cũng vậy, rộng cần phải có được một sự lo lắng. Nếu như chúng ta có con có cái mà không biết lo cho con cái thì đây cũng là điều, một điều hết sức là thiếu sót đối với những người cha mẹ. Và ngược lại, chúng ta là những người con mà chúng ta không biết đáp đền đến với cha mẹ, thì kính thưa quý vị, quả thật thì cái điều này thì cái nhân cách sống, cái tư cách sống và cái giá trị sống của con người chúng ta có bị khiếm khuyết, mà cái sự khiếm khuyết rất là nhiều. Cho nên quả thật chúng ta càng học hiểu về Phật pháp thì chúng ta mới càng kính thương và càng phải nói rằng bậc đạo sư của chúng ta tuyệt vời, trên cả tuyệt vời ở cái giá trị đó. Chúng ta thấy cái bổn phận thứ nhất của người con đối với cha, bổn phận thứ nhất mà, hay là cái trách nhiệm thứ nhất mà cha mẹ phải làm đối với con cái. Ngoài ra, cái công sanh nó ra, nó tạo, kiến tạo nó ra trong cuộc đời, ở đó chính là cái gì? Phải kiểm soát, phải giáo dục, hay là phải chỉ dạy người con của mình không làm ác. Niwaranti. Cái tâm hồn của trẻ thơ hay là dầu cho lớn lên thì tâm hồn trẻ thơ đó phải được cái gì? Phải được cái sự nuôi dưỡng, mà nuôi dưỡng trong cái gì? Trong những cái hành động, trong những cái lời nói, trong cái tư duy, là điều do người mẹ của chúng ta chỉ dạy cho chúng ta. 30 tuổi đầu mẹ vẫn còn xem là nhỏ, cái sự dạy dỗ của cha mẹ nó như thế. Kính thưa quý vị, 30 tuổi đầu mẹ vẫn xem là nhỏ, bởi vì sợ con mình sẽ hư thân, sợ con mình là sẽ là hụt bước trong cuộc đời này, sợ con mình sẽ làm lỗi, sợ con mình là sẽ bị cuộc đời này nó cuốn đi, cuộc đời này nó sẽ và con mình sẽ hư đốn với cuộc đời bão táp, vân vân. Thì quả thật thì cái tinh thần của người cha người mẹ như thế đã lo cho chúng ta còn cái gì nữa. Khuyên bảo nếu như con mình làm điều ác mà chúng ta thường chúng ta thấy nè, ở xã hội Việt Nam của chúng ta nhớ đó là rất sợ con mình nó hỗn hào láo xược, con của mình nó không biết lễ phép, con của mình nó chiên phá quậy gây mất đi cái ổn định cho người, không để cho người ta yên, hay là con người con của mình nó hư thân mất nết, vân vân. Chính do lời nói, hành động và sự suy nghĩ của nó sai, cho nên luôn luôn phụ phục, luôn luôn coi như là dạy dỗ cho con mình. Và đây chính ở chỗ này chúng ta phải ngăn cản và chỉ dạy con mình không làm các cái điều ác. Chúng ta thấy nhớ lại kinh văn dạy rằng mẹ cha là phạm thiên, là tiên sư ban đầu, là bậc đáng cúng dường, là như thế. Cái ác là một điều mà tất cả con người ở mọi thời, dầu cho thở xưa, cho tới hiện tại và mai sau, nó phải bị loại trừ, nó phải được cái tâm tư của chúng ta phải dừng lại. Bởi vì nó hết sức là nguy hiểm, bởi vì nó hết sức là khốn đốn khi mà con mình mà vướng vấp mà phạm phải vào. Thì kính thưa quý vị, điều này là hạnh phúc. Chúng ta ngăn ngừa khi con của mình nó chưa có cái vi phạm. Chứ nếu như đã là nó vi phạm rồi thì điều này đau lòng vô cùng. Quả thật chúng ta có được những người mẹ, có được những người cha, đấy là chính là bóng mát. Đấy chính là còn cái gì? Còn có chỗ nương, còn một bến đợi, còn một bến chờ. Mà chúng ta mất mát cái điều này thì đấy cũng chính là chúng ta mất mát đi một cái tình thương mà chúng ta chỉ có một trong cuộc đời đối với mẹ, và chúng ta chỉ có một trong cuộc đời đối với cha. Sự mất mát tình thương đó sẽ không tìm lại lần thứ hai trong cuộc đời. Cho nên quả thật cái giá trị mà ngăn cản con làm cái điều ác, nếu như người mẹ, người cha đó mà là người hiểu biết Phật Pháp thì lại càng tuyệt vời hơn. Về cái giá trị của cuộc sống, giữ cho con có một cái đạo đức, giữ cho con có một cái khuôn phép, giữ cho con có một cái giá trị làm người căn bản, là người mẹ đó đã là tuyệt vời rồi. Còn ở đây, nếu như người cha người mẹ đó ngoài cái giá trị đạo đức về cuộc đời, ở đó bổ túc cho con về cái đạo học, về cái cơ sở hành vi, về cái sự suy nghĩ, biết đây là cái điều ác. Mà chúng ta nhớ, thở xa xưa mẹ phân tích cho chúng ta rất là nhiều, khi mà giỡn đùa kẻo cợt, mẹ kể cho ta nghe về chuyện tắm cám, mẹ kể cho ta nghe về chuyện thật sách lý không. Đó là những câu chuyện thần thoại, nhưng nó mang cái tính lý, tức là nêu lên cái điều ác, đó là xấu, và chứng minh cho con của mình biết rằng cái thiện lúc nào cũng sẽ là tuyệt vời hơn. Con phải cười chiều bỏ cái thói ác, con phải tránh xa những cái con người độc ác mưu toan, mưu sâu kế độc để mà hại cái người thiện, hại cái người lành. Nhưng trong chuyện tắm cám, hay là chúng ta thấy như trong chuyện có như là xử lý thông vân vân, thì con ở trong kinh văn thì chúng ta thấy lúc nào cũng vậy, không được thân cận, không được làm ác, không được thân cận và không được dông du cái kẻ ác. Mà cái sự không thân cận, không dông du kẻ ác nó có được do chính cha mẹ của mình đã thiết lập ngăn cản cho mình không có pa phá ni qua rền lý, tức là không có làm ác. Bởi vì chính một đứa trẻ không được giáo dục một cách căn bản, không được chỉ bảo một cách tốt đẹp, thì những đứa trẻ đó nó sẽ phạm phải những cái lỗi lầm. Và do cái thường cần của chính nó ở trong quá khứ, cũng như là cái tâm phu, cái tâm tư phàm phu, khi mà nó lớn lên chút xíu thì nó sẽ không có định tĩnh, nó không sẽ tốt đẹp, và nó có thể vi phạm những cái điều mà đáng chết. Thì tính đến việc ở đây chính cái giá trị Phật đạo mà lời Phật dạy, chỉ cái nhân cách sống thôi, là chính người cha người mẹ của chúng ta, cha mẹ của chúng ta ngăn chúng ta không cho làm điều ác. Ở đó là đặt nền móng thiện sự, đặt một nền móng là cho một con người tốt ở trong cuộc đời này. Chứ ở đây chưa có nói gì và là về vấn đề mà phải cho hướng dẫn cho con mình ở biết tu thiền, biết niệm Phật, biết giải thoát gì cả, mà chỉ là ngăn con mình làm các cái hành động ác ở trên cuộc đời, nói những cái lời ác trên cuộc đời, và gieo trồng cho cái sự suy nghĩ của con mình nó tốt đẹp. Con mình nghĩ xấu, con mình nói sai, con mình làm sai là tức cha mẹ la hoặc phạt. Có cha một đứa con mình chửi thề, vì nó nghe chúng bạn chửi thề và nó chửi thề thì lập tức cha mẹ la nó ngay. Con của mình nó đánh lộn, nó quậy phá thì lập tức cha mẹ bảo vệ gọi đây là hành động xấu, đây là cái điều không tốt. Mà quý vị nên nhớ, khi chúng ta học được cái này rồi, đó cũng chính là một cái môn học mà chúng ta sẽ là một phương pháp để chúng ta giáo dục cái trẻ thơ hiểu và nắm bắt được cái tâm sinh lý của chính nó, để mà biết được cái phương hướng hoạt động của chính nó, và từ cho chúng ta khéo lèo lái. Và trước khi đó là chúng ta ngăn cản và chúng ta đưa nó về là cái điều tốt đẹp. Đây chính là một cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật ngài tuyệt vời. Bởi vì ở đó ngài đã giao và ngài đã chỉ cho tất cả chúng ta những điều hay lẽ tốt. Đó là với tư cách là một người mẹ, với tư cách là một người cha phải biết như thế. Thì kính thưa quý vị, đó là một cái điều thứ nhất mà cái bổn phận và trách nhiệm của người cha mẹ đối với con. Và cái điều thứ hai, nó khuyến khích con làm những cái việc lành, những cái điều lành. Mà chúng ta thấy ở đây nó rất là nhiều thứ ở trong cuộc đời này. Có thể nói cái điều lành này, chúng ta thấy có nhiều đứa bé khi chúng ta xem TV mà thấy gặp những cái lúc mà gặp những cái những con người bất hạnh, hay là những hoàn cảnh bị thiên tai, hay những hoàn cảnh bất hạnh, hay là người ta cần có một những cái sự chia sẻ của đồng loại, của tất cả người khác để quan tâm, để giúp đỡ. Thì có những đứa bé nó được cha mẹ nó khuyến khích, con cho cha mẹ cho con 10.000 này thôi, bây giờ con trích ra 5.000 để con gửi, con làm việc từ thiện, con gửi con cho cô đó, chú đó đang bệnh, hay nhà của bạn con, hay nhà của ông đó bà đó bị cháy, hay là bị dột, hay là bị hư, vân vân. Thì kính thưa quý vị, ở đây chính là một cái giá trị hết sức là tốt đẹp. Từ trẻ thơ, từ bé nhỏ đã khuyến khích và dạy dỗ cho con mình làm những cái việc lành, hoặc là dạy cho con mình phải biết đi vào chùa để lễ Phật, để lễ bái, để cúng dường, vân vân. Mà cách đây khoảng chừng hơn nửa tháng, có một người Phật tử họ cúng hơn 2 tỷ đồng Việt Nam cho một chùa, đó là cái chùa Từ Quang, để chuẩn bị để trùng tu lại. Thì cũng nhân là cái gì? Cái duyên chỉ là hồi nhỏ do bà mẹ vẫn đi chùa, thì chỉ biết là vẫn đi chùa, vào đó họ không biết gì cả, họ biết chỉ là vui thôi, đi vô rồi dạy rồi cha mẹ dạy thôi bây giờ con phải làm phước, con cúng chùa, con lễ Phật, con mua cái bông cái hoa, hay là con chỉ đến để lại Phật là tốt rồi. Thì thời xưa đi chùa chỉ biết là cái vui, nhưng cái thứ thì cái hình bóng đó, hình bóng của Đức Phật, hình bóng của chư tăng, hình bóng của mái chùa đó, cô ta mang theo cho tới năm nay đã là 50 mấy 60 cô ta còn nhớ. Và khi gặp một điều kiện thuận à, của ta nhớ, và sau đó à, của ta à, có thể nghe à, được một vị sư này giảng dạy, hay hoặc một vị sư kia thuyết giảng, nghe băng giảng, hay hoặc là gặp một vị thầy vị sư nào khác vân vân, đó là của ta thấm nhuần về cái đạo Phật. Thì kính thưa quý vị, khuyến khích và tạo điều kiện cho con làm những cái việc lành, chúng ta thấy một điều hết sức là quan trọng. Đó là một điều lành, là điều tốt đẹp, thì cha mẹ phải biết khuyến khích cho con mình làm, và để làm tốt nữa. Không phải là bao nhiêu đó là đủ. Cho nên khi chúng ta có những người con, có những người người cháu của chúng ta phải biết hướng dẫn cho nó có cái gì, cho nó có một cái tâm ở trong cuộc đời. Cái tâm đó chính gì? Cái tâm thí, cái tâm đó chính là cái tâm biết gìn giữ giới, cái tâm biết cái gì? Cái tâm biết tu, cái tâm biết tránh xa điều ác. Khuyến khích con làm cái điều lành. Cái điều lành nào mà nó tốt thì con phải cố gắng và ngăn ngừa cho con mình không nên đây là cái điều xấu. Ngoài ra đó còn cái điều mà con nên làm những công đức này. Bây giờ mẹ đọc câu kinh, con đọc theo, rồi con đọc đi, rồi nếu con thuộc thì mẹ cho con cái kẹo. Thì cái lúc hồi xưa khi mà chúng tôi nuôi các chú tiểu nhỏ đó, thì chúng tôi cũng bằng cách đó, khuyến khích nó cái gì, nếu con học được bài kinh này, nếu con học con nhớ được câu chuyện này, thì sư phụ thưởng cho con một cái kẹo, cái bánh này. Mà cái đó lập tức nó sẽ làm ngay, bởi vì muốn được ăn kẹo ăn bánh. Thì cái đó chính là một cái điều hết sức là bình thường, nhưng nó sẽ nhớ, nó sẽ tưởng tri lại, nó sẽ nhớ lại. Một khi mà giống dũi trên cuộc đời, có thể là phóng ba bạo táp, có thể là được phúc lành may mắn, thì nó cũng vẫn nhớ về, nó vẫn nhớ về những cái dấu yêu của thời xa xưa, của cha, của mẹ, đối với của anh, đối với của ông bà, đối với những người thầy của mình, những người sư phụ của mình. Những cái dấu yêu đó hết sức là lớn, mà chúng ta không thể nào mà quên được. Cũng vậy, dạy cái tu thì cũng phải dạy cho nó tốt như vậy. Không phải có sư phụ ở đây mà con nói, nhưng điều mà xưa đó, quý vị biết, khi mà chúng tôi nhớ là 4 giờ khuya, thì bắt đầu là sư phụ nói sau khi tụng kinh rồi, các sư phải quán tưởng, quán tưởng, và các sư tập khái niệm sự chết, quán tưởng về cuộc đời, quán tưởng về vô thường, quán tưởng niệm về sự chết. Mình cứ tập suy nghĩ như vậy thì mình sẽ có phước, mình sẽ làm đúng. Và nhớ rằng mình ăn, mình phải quán tưởng. Còn nếu như không quán tưởng thì khuya lên mình phải quán tưởng lại, tức là những vật thực, những thuốc men, những y phục mình đã làm, cái mình đã sử dụng hay lưu thất này, để mình làm tròn một cái sự tu tập của chính mình. Thì cái tôi những cái lời nhắc đó nó lâu lắm rồi, nhưng điều mà thở nhỏ chỉ biết làm. Nghe nói vậy chứ thật sự chưa biết được cái giá trị tu tập là một cái gì đó mà nó như ngày hôm nay. Và chúng tôi chỉ là lúc các chúng tôi nghĩ rằng các sư khác cũng vậy, chẳng hạn như chúng tôi và sư La Bối và một số sư nữa, bây giờ một con số đi xa và một số đã không còn tu, thì cái người chỉ biết làm như vậy, khuyến khích cho đệ tử mình, cho con mình phải biết hướng tâm tới cái điều này. Và các sư phải nhớ phải học tập như thế này. Quý vị biết cho sư cả Giác Sơn, trụ trì ở chùa Sư Lý, thở nhỏ là dạy các chú, bây giờ tụi con phải biết, tụi con nguyện mà tụi con tu suốt cuộc đời này, tụi con nhớ, tụi con phải nguyện rằng tụi con hy sinh sống chết vì Phật Pháp, không có quần tục, không có về đời. Thì những cái hình động, những cái hình ảnh đó, những cái lời nói đó, chúng tôi mang theo cho tới bây giờ. Là quý vị biết là đối với các vị thầy của chúng ta đã, nếu như chúng ta đã khéo dẫn thì nó rất là tốt. Mà nếu như là giả sử như một các vị nào đã có cái gục ngã, đã có chào thua cái cuộc tu này, thì cũng còn nhớ lại những cái lời dạy đó, mà người ta sẽ ít nhất cũng tìm về bến của đạo Pháp. Đây là một điều đặc biệt, chứ đừng nói chi là những người con của chúng ta giữa cái tình cha nghĩa mẹ thì nó rất là tốt đẹp. Mà ở đó bằng cái tình mà chúng ta chuyển hóa cho nó thành cái lý tốt, đó chính là khuyến khích con làm những cái điều lành. Như chúng ta thấy, Đức Phật Ngài khuyên Ngài rau lá rất là hay. Ngài giáo dục cho Ngài rau lá là một bài giáo dục của một người thầy đối với người trò, mà cũng mang cái giá trị của một người cha đối với người con. Rau lá ta khuyên hãy nhớ các ngôn giảng những nên trường như giáo viên ở chiến trường. Mà chúng ta đã được nghe cái bài học này của Ngài rau lá rồi. Chúng ta thấy bằng một sự khuyến khích dạy dỗ, con hãy nên không được nói dối. Con hãy biết rằng cái nói dối đó, con voi khi mà nó điên lên thì nó sẽ làm những cái điều mà hết sức là khủng khiếp, quậy phá. Thì cũng vậy, nếu con mà nói dối thì cái sự tai hại nó hết sức là lớn. Vì Ngài cũng đưa ra, Ngài chỉ dạy cho Ngài rau lá biết rằng cái tài sản mà Như Lai cho rau lá đây không phải là cái tài sản của vua chúa quan quyền, cái tài sản mà lớn lao mà Như Lai cho rau lá đó là thất thánh sản, thất thánh tài của quý ta cho ấy là tài sản lớn to, ấy là nghiệp cả hơn là làm vua này rau lá. Chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy Ngài rau lá đưa vào trong cái sự suy nghĩ của người con của mình. Khi mà Ngài rau lá được bà Di Đà La tới, con hãy tới xin cái tài sản đó là cha con, vì đó là cha con. Ở trên đường mà Đức Phật Ngài về Ca Tỳ La Vệ, cái giai đoạn chỗ này xúc động vô cùng quý vị. Coi như là đối với cái tâm tư của Di Đà La, đối với Thái Tử Siddhartha mà bây giờ đã đi tu, và bà ta đưa Ngài rau lá ra và dạy con mình như thế, thì Đức Phật Ngài lấy cái cơ sở đó, Ngài dẫn Ngài rau lá bằng một cái hình thái hết sức tuyệt vời. Như Lai sẽ cho cái tài sản đến rau lá, mà này rau lá đó là thất thánh tài, mà thánh tài vì đã được nghe giảng rất nhiều lần. Thì đó là cái nghiệp của quý ta cho, ấy là tài sản còn hơn cả là làm vua chỉ có một kiếp, nhưng được thất thánh sản này vô lượng kiếp an lành. Cho nên đối với cha mẹ chính là một điều mà chúng ta cần phải nhớ là họ đã làm hết những gì mà có thể đối với chúng ta, và ngăn cản con và khuyến khích con làm điều lành. Rồi cái điều nữa là cho con học nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp ở đây chúng ta thấy cái phương hướng ở cuộc đời, trước nhất con người phải có cái nghề nghiệp để sinh sống, con người phải có nghề nghiệp để làm gì, để từ đó mà tìm kế sinh nhai. Con người có cái nghề nghiệp để từ đó mà chúng ta chúng ta mới nuôi sống mình, và từ cái chỗ nuôi sống mình và chúng ta có thể giúp đỡ lại được cho cha cho mẹ, hay là giúp đỡ được lại cho quyến thuộc. Một con người mà không có nghề nghiệp, một con người mà không biết làm cái gì, thì quả thật con người này nó thua thiệt ở cuộc đời. Mà nếu như là một người cha mẹ tốt thì họ sẽ chọn nghề cho con, hay nghề con thích hợp, cha sẽ chỉ dẫn con nó mạnh mẽ hơn và nó tốt hơn. Bởi vì kiếp cũng một cái giá trị sống trong con người. Nếu như người đó mà lười biếng, hay con người đó mà không làm việc, coi như thất nghiệp, hay là con người đó không có một cái nghề nghiệp gì cả, thì con người này quả thật thì vô dụng ở trong cuộc sống, vô dụng đối với xã hội, gây hại cho xã hội. Mà là cái tư cách của người cha người mẹ sẽ dạy cho con mình vững chắc được cái nghề nghiệp, nắm bắt được cái nghề nghiệp, từ cái nghề nghiệp đó nó sẽ nuôi sống. Mà chúng ta thấy không sợ giàu nghèo gì cả, không sợ thiếu tiền, mà sợ thiếu cái gì? Thiếu cái nghề nghiệp, thiếu cái kỹ năng, thiếu cái kiến thức. Chỉ nếu như chúng ta có nghề nghiệp thì ở nơi đâu chúng ta cũng sẽ sống được. Nó có hai cái nghề nghiệp, một cái nghề nghiệp lao động bằng tay chân, một cái nghề nghiệp ở đó chính là cái nghề nghiệp bằng cái lĩnh vực tinh thần, nó nhiều lắm, dạ, rất là nhiều. Mà cho nên khi chúng ta học biết như vậy, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải thiết lập một cái môi trường, và chúng ta mới là một người đạo, mới là chỉ đạo cho con mình, hướng dẫn cho con mình, học những cái nghề nghiệp gì phù hợp, làm những cái nghề nghiệp gì mà nó sẽ lợi cho ta, lợi cho người. Đó chính là người cha rất là khéo, người mẹ rất là khéo. Cho con mình một cái nghề nghiệp ổn định là chính chúng ta đã cho cái sự sống cho con mình, chúng ta cho đã cho cái tài sản đó. Bởi vì cái tiền của ăn đi có thể mất, nhưng cái lao động hay là chúng ta nói cái làm việc thì nó sẽ mới có kế sinh nhai, mới trao đổi lại thì chắc chắn chúng ta sẽ được tốt đẹp. Cái pháp thứ ba và cái thứ tư mà chúng ta thấy dựng vợ gả chồng xứng đáng cho con, một cái điều này hết sức là đặc biệt. Bất cứ bất nề đa răng nề sang vô trình ý. Kính thưa quý vị, chúng ta theo Phật pháp đối với chúng ta không phải là một điều mà chúng ta nghĩ đó là xa xôi diệu vời gì, mà cái thứ việc đọc qua chỗ này chúng tôi thấy Đức Phật hết sức tuyệt vời. Dựng vợ gả chồng xứng đáng cho con là biết cách lựa chọn, biết cách hiểu về về đối phương, hiểu về cái gia đình đó, hiểu biết được về cái người vợ người chồng của con mình nó như thế nào. Đây là một lý thứ nhất, cái chỗ mà xứng đáng đối với con mình, thật sự con mình, cái tâm tư của con mình có thật sự thương hay không, tâm tư của con mình thật sự có chấp nhận hay không. Đây là cái quyền mà Đức Phật nói, không bị ngài nói rằng phải lập gia đình ép buộc con, hoặc ép buộc coi như là con mình phải cưới vợ, phải lấy chồng, vân vân. Hoàn toàn chúng ta thấy dựng vợ gả chồng xứng đáng, nếu như con mình đã đến tuổi thì chúng ta cứ dựng vợ gả chồng mà không hề có một sự ép buộc, không hề có một cái sự đề đạt gì một cách thái quá. Nếu như quả thật người mà hiểu biết về Phật pháp thì nghĩ hết sức là tạo cho con của mình, tạo vợ gả chồng cho con mình hết sức là tốt đẹp, chứ không phải vì cái gì, vì một cái điều kiện kinh tế hay vì một cái điều kiện về vật chất, hay vì một cái điều kiện vì coi như là vì cả nể, hay là hay vì thấy một cái chuyện gì đó rồi thế là gả con mình, hay là cho con mình lấy vợ lấy chồng vô tình đã hại cho con mình, nó lại mệt mỏi hơn, đau khổ hơn. Một người cha, một người mẹ mà hay mà tốt là một người cha mẹ đó luôn luôn bày cho con mình, báo cảnh báo trước cho con mình những hiểm nguy của hôn nhân sẽ xảy ra, cái vui cái buồn, cái khó khăn trong hôn nhân nó như thế nào, người cha người mẹ sẽ nói. Và thế là khi mà đã biết từ qua những kinh nghiệm thực tế của chính mình thì cha mẹ mới là tìm và gửi đến cho những người hết sức là thích hợp. Mà ở đây chính là chúng ta thấy cái chỗ mà dựng vợ gả chồng nó xứng đáng, chứ không phải mà tự nhiên mà chúng ta thấy vì có một số chuyện mà thuộc về xã hội, như chúng ta thấy vì ân vì nghĩa mà có như là cha con mình như là một đồ vật mà để trao đổi về vật chất, hay là trao đổi về cái địa vị, vân vân, về thế sự. Quả thật người mẹ người cha đó không xứng đáng, mà người cha người mẹ này hết sức là hiểu biết, nếu như biết chọn cho con mình rồi, nếu như con mình chấp nhận hay không chấp nhận tùy nó, thì cái duyên nghiệp của nó, nhưng cha mẹ phải chọn để làm hết cái bổn phận của chính mình. Đây là một điều mà chúng ta cần phải nhớ. Và cái thứ năm mà chúng ta thấy Phật thì dạy cho cái cho cái người cha mẹ cũng hết sức là tuyệt vời, đúng thời mới giao tài sản cho con. Cái chuyện mà cha mẹ mà lúc mà những đứa con mình còn quá nhỏ, nếu như chúng ta cho nó cái tài sản, giao cho nó cái tài sản, giao cho nó cái sự nghiệp, thì sợ rằng nó sẽ không đủ cái khả năng lèo lái, sợ rằng nó sẽ không có đủ cái khả năng để mà nó nó gìn giữ, mà chẳng những như vậy mà nó còn lại là còn dài xé, nó lại là còn càng đưa nó vào một cái vực sâu nguy hiểm. Bởi vì thường thường khi mà đọc báo quý vị biết những cái thú hư tật xấu của xã hội giới trẻ ngày hôm nay, nó chơi bời hút sắc, nó quậy hoạn bởi do những cái đồng tiền của cha mẹ vung ra cho con mình không có kiểm soát, sợ con mình nó thua thiệt, sợ con mình nó thua thiệt, sợ con mình nó không bằng người ta, cho nên là chúng ta mới bỏ tiền ra, nào là mua những cái, tạo những cái tiện nghi về vật chất cho chính nó, và thế nó vào cái tiện nghi vật chất đó thì nó có nhiều cái đồng lậu nó quậy phá, và thế chẳng những mất tiền mất của mà tự chúng ta đã giết chết nó luôn. Thì chúng ta biết quậy phá xong rồi bắt đầu coi như lấy của nhà, lấy của công, hoặc là nhất là cướp của, lấy tiền bạc của cha của mẹ mà không còn chuyện theo cha mẹ cái gì cả. Cho nên quả thật khi mà chúng ta hiểu, chúng ta biết như vậy thì nó đã muộn rồi. Rồi có những người cha mẹ là quyền thế nữa, thì nó cậy quyền cậy thế của ý thế của cha của mẹ, mà khi làm như vậy thì tự cha mẹ đã hại cho con mình một cái hại hết sức là nguy hiểm, một cái điều hết sức là nguy hiểm. Bởi vì chính sao, chính con mình, cha mẹ mình đã chôn nó, đã giết chết nó trước khi nó đã lớn lên, cũng vì cái đồng tiền, cũng vì cái tài sản đó mà không giao cho nó đúng thời, không giao cho đúng lúc. Lẽ ra phải biết nó biết quý trọng một cái tiền bạc. Quý vị biết có những cái đứa trẻ, hay có những cái giới trẻ mà nó chỉ rất nó sức là nhỏ mà nó cầm cái chục triệu, vài chục triệu để nó ăn xài, mà trong khi đó là cả một tài sản của những cái người mà cực lực, người ta đi làm ở các công sở hay các nghề nghiệp mà có. Thì ở đây chính là cái gì, cái chỗ này, nếu như là một người cha mẹ mà khôn ngoan thì người ta sẽ cho tiền của con mình nó xứng đáng hơn. Thường thường thì cha mẹ nghĩ rằng là có tiền của này rồi để lại cho con, mà để lại cho con, cho cháu. Nhưng quả thật thì ngay chỗ này chúng ta phải nhớ rõ chỗ là phải đúng thời đúng lúc. Nếu như không đúng thời đúng lúc là chúng ta tự giết chết con mình, phải giao tài sản cho con. Chẳng hạn như khi con đã lớn và khi con đã có một cái nghề nghiệp, khi con đã có vợ có chồng và sự cần thiết, tức giao quyền làm chủ, giao cái tài sản này lại cho con để con có sức khỏe và để con có đủ điều kiện để làm việc. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, những ai mà được đón nhận trong sự giáo dẫn, trong sự dạy dỗ đối với những người cha, những người mẹ như vậy, thì những người con cái đó thật là hữu phúc, thật là an lành, và chắc chắn sự tốt đẹp cho chính họ và cho những người xung quanh hay cho xã hội. Và cũng tiếp theo, ở phương Đông, lễ bái mà Đức Phật ngày dạy cho thanh niên Sigalowada thì chúng ta thấy đó là cái gì? Năm bổn phận của con đối với cha mẹ. Sau khi cha mẹ chúng ta đã làm tròn bổn phận, cái bổn phận đầu tiên đó của người con cái, đó tức là phải nuôi dưỡng, phải cung phụng, phải dưỡng dục đối với cha mẹ. Bởi vì ai kiến tạo ta, ai giới thiệu ta, ai chăm sóc cho ta, chính là cha là mẹ. Là một con người, chúng ta không thể nào mà không nhớ về cha, không nhớ về mẹ, không nhớ về những người thân của mình mà xuyên qua là cha là mẹ. Bởi vì đó là tiên sư ban đầu, đó chính là người mà nắng tạo cho ta ra. Bởi vì sở dĩ một cái tình cha tình mẹ, rồi con đối với cha mẹ, nó có một cái đặc biệt lắm, là cũng chính tại chỗ này. Chúng ta phải biết có sự nuôi dưỡng, có sự chăm sóc, đừng bao giờ chúng ta lãng quên. Quý vị nhớ rằng, tức là con nuôi cha mẹ không kể ngày kể tháng, chứ con nuôi cha nuôi mẹ con tính cả từng ngày, thì điều này hết sức là tệ hại. Chúng ta chỉ biết nuôi dưỡng cha mẹ, mẹ sống với ta, cha sống với ta suốt đời, chứ mẹ cha của ta sống với ta chỉ nửa đời thôi, nửa đời của chúng ta. quý vị thấy khi cha khi mà mình lớn lên 30-40 tuổi thì cha mẹ lúc đó 60-70 tuổi thì liệu còn sống với chúng ta bao lâu nữa? Cho nên chúng ta biết trân trọng và gìn giữ, biết quý trọng, và cũng chính đây là cái gì, là chỗ xứng đáng cúng dường, chỗ xứng đáng cúng dường. Quý vị nhớ nhé, cha mẹ là bậc đáng cúng dường, mà những ai nuôi dưỡng, phụng sự, chăm sóc, lo cho cha mẹ từng miếng ăn, cái mặc và thuốc men, thì người đó chính là cái gì? Đã tự tạo cho mình một cái phước lớn, tự tạo, đó là người đó đã làm một cái việc thiện mà có quả lớn, có lợi ích lớn. Để chúng ta thấy những cái duyên hiếu hạnh, hay là những cái hành động thiện, hay là những cái sự chăm sóc của một số người con đối với cha mẹ là được nhiều đời người ta tôn trọng. Trong tất cả các cái chữ hiếu thì chính là ở chỗ của sự nuôi dưỡng, chăm sóc, phụng sự, lo lắng cho cha mẹ mình. Bởi vì đây chính là cái bổn phận mà chúng ta phải lo. Nếu như chúng ta không nuôi dưỡng, không chăm sóc đối với cha mẹ mình, mà chúng ta chỉ biết ở trong cái bản thân của chính mình, thì rồi chúng ta sẽ đợi, rồi chúng ta sẽ cái quả báo nó nhãn tiền nha. Thì cha, thì con của chúng ta nó cũng không có biết tôn trọng, con của chúng ta cũng không biết chăm sóc, nó cũng sẽ không biết nuôi dưỡng chúng ta đâu. Đây là chắc chắn, cái điều đó là có một ngày gần nó sẽ tới với ta. Và cái điều thứ hai nữa, ở trong kinh văn như chúng ta thấy là dạy rằng làm việc của cha mẹ, đây là những cái nghề nghiệp, những cái nghề nghiệp, những nghề nghiệp đó là cái gì? Chẳng hạn như cha mình đang là buôn bán thì chúng ta tiếp tục gây dựng cái nghiệp vụ của cha của mẹ đó được tốt hơn. Hay là những cái chuyện mà chúng ta thấy như là vườn tược, nhà cửa gì đó, mà việc làm của cha của mẹ thì chúng ta đều phải thay vào. Bởi vì đối với cha mẹ của chúng ta, thứ nhất là không còn sức khỏe, thứ hai nữa là để cho cha mẹ mình có thời gian nghỉ ngơi, để cho cha mẹ mình có thời gian có thể uống một miếng, ăn một miếng, nghỉ một miếng. Và ở đây cũng để cho cha mẹ mình có một cái thời gian có thể làm các cái công đức, các cái việc lành, xuyên qua cái sự tu tập, hay xuyên qua cái sự bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, vân vân. Thì đó chính là người đã hiểu biết. Và kính thưa quý vị, có cái pháp thứ ba gọi là Phật dạy gọi là giữ gìn truyền thống của cha mẹ để lại. Cha mẹ của chúng ta là người sống được làng thương sớm mến, được những người xung quanh hết sức là tôn trọng, trên một cái giá trị tư cách đạo đức của cha mẹ chúng ta sống, thì chúng ta phải nhớ, chúng ta phải giữ chỗ này. Để giữ để làm cái gì? Để không người đời chê ta rằng hồi xưa cha nó sống như vậy, bây giờ qua đến con nó không còn biết có cái lề, không biết cái lối, không có một cái tư cách, không có một cái đạo đức. Cái truyền thống của gia đình là một truyền thống tốt đẹp về cái gì, về tư cách đạo đức, về cái lòng, về cái hào sản giúp người. Cái cha mẹ của chúng ta là một con người mô phạm, là một con người đạo đức, là một người sống biết vị tha. Hay cái truyền thống của gia đình của chúng ta là một truyền thống, tức là nêu cao cái gì, cái giá trị học, cái giá trị phải có cái học để mà trừ đi cái ngu dốt, phải có một cái lời nói, phải có một hành động, phải có một việc làm xứng đáng. Và người trong gia đình phải biết giữ gìn cái gia phong, giữ gìn cái lời dạy của những người cha, những người ông, người bà mình đã để lại. Thì cái giá trị truyền thống nó chia rất là nhiều. Cái truyền thống ở đây nó chính là chẳng hạn như bây giờ là bây giờ cha mẹ chúng ta để lại một năm như vậy, tất cả anh em, tất cả những họ hàng hay tất cả những anh em gặp nhau lại để làm một cái điều việc thiện, và từ cái việc thiện đó để tưởng nhớ đến ông bà, nhớ đến cha mẹ. Chúng tôi có nhớ đó, chúng tôi có quen một số trong một số người, có người là Phật tử, có người không là Phật tử, nhưng cũng có cái truyền thống rất là hay. Cũng giống như là họ chọn một ngày trong cái tháng đó, thì trong cái tháng, trong một năm đó, ví dụ vào tháng 7, vào tháng Giêng, vào tháng 4, vào tháng 10, vân vân, thì tất cả anh chị em phải biết về nhà. Quý vị biết về nhà để làm gì? Để sum họp. Và khi về nhà xong, tất cả mọi người gom góp cùng nhau để làm từ thiện, để chia sẻ, để giúp người, những người xung quanh là ở làng xóm hay ở địa phương của mình. Thì cái đó tự một cái truyền thống rất là lớn, mà từ cái đó, hay là họ có thể, ngay cả họ có thể cũng, nếu một số người đó Phật tử cũng thỉnh chư tăng tới để cúng dường, để làm phước, và chính họ hồi hướng, họ hướng nguyện công đức này đến cho những cái thân bằng quyến thuộc của chính họ, và chia đều cho những người xung quanh. Và họ coi đó như là một cái gì, như là một sự tưởng nhớ đến cái truyền thống, đến cái gia phong của gia đình. Và như thế cũng là tạo lập cho anh em ở trong gia đình nó có một sự ấm áp, nó có một cái sự tốt đẹp. Để chi? Chị ngã em nâng. Và khi mà anh em có cái hữu sự của cái hoạn nạn, biết giúp nhau, biết vượt qua được những cái trở ngại trong cuộc sống, thì quả thật cái gìn giữ gia phong này hay là gìn giữ cái truyền thống của gia đình nó chia rất là nhiều. Và ở đó cái truyền thống, mà truyền thống được tốt đẹp thì chúng ta, chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy cái truyền thống của gia đình mình, tức là thọ giới, có cái thọ giới, truyền thống của gia đình mình, tức là Phật tử, là đệ tử, thì chúng ta kế thừa và phát triển theo truyền thống của cha mẹ mình. Chứ phải mình mà bây giờ mình tự mình quyết định, ví dụ bây giờ cha mẹ mình có cái sự tu tập, hay cha mẹ mình có cái niềm tin đối với Tam Bảo, bây giờ mình đi ngược lại, bây giờ mình coi như là vô thần, mình coi như không tin, không tưởng, như ngang ngược, coi như là khoác lác vân vân, thì đây là một sự nguy hiểm vô cùng. Mà truyền thống của gia đình chúng ta, tức là biết là có một niềm tin nơi Tam Bảo, có cái giữ giới, có cái bố thí, có cái cúng dường, có cái tu tập, thì chúng ta phải biết gìn giữ nó. Biết kính, kính trên nhường dưới. Gia đình của chúng ta là một gia đình truyền thống, biết tạo cái phúc lạc cho tha nhân. Gia đình của chúng ta là những anh em, phải biết là phải có một tấm lòng đối với cuộc đời, phải biết thương yêu, tôn trọng và giúp nhau. Thì chính ở trong gia đình và những người khác cần đến, thì đây là một điều hết sức là tốt đẹp. Nếu như những người con mà biết giữ gìn một cái truyền thống đó, chúng ta thấy cái nắp thứ tư đó chính là xứng đáng hưởng cái của thừa từ mà cha mà mẹ để lại. Có một số người khi mà hưởng của thừa từ nghĩ rằng nó quá nhiều hay nó quá lớn bằng cách tự nhiên của cha của mẹ đưa cho chúng ta, mà chúng ta không có sự suy xét, mà chúng ta sử dụng cái tài sản nó không đúng, thì nó rất là nhanh chóng nó mất, và nó biến mất do cái gì? Do không biết thương cha thương mẹ. Người biết thương cha thương mẹ thì họ thương cái tài sản này, họ biết phải sử dụng cái tài sản nó ra sao, và chính họ khi nào cần hữu dụng để mà khi nào mà cần thiết và khi nào mà đấu đế rồi thì họ bắt đầu làm xử lý. Thì cha mẹ mình là một, mình phải làm hai. Cha mẹ mình đã tạo cái nền móng thì chúng ta phải biết dựng cái cơ đồ đó nó hoành tráng và nó lớn mạnh hơn để xứng đáng cái sự thừa hưởng, chứ không phải là cái đời cha của chúng ta được, bây giờ qua cái đời con, coi như đời cha làm thầy, đời con đốt sách là chết. Được cũng vậy, coi như là thầy trò cũng vậy, coi như sư phụ mình để lại một cái điều kiện tốt đẹp, mà tự nhiên gặp đệ tử lên mà cái quỷ đập phá không là cũng chết rồi. Vì vậy cho nên khi mà sống là xứng đáng với cái sự thừa tự thì chúng ta biết thương cha thương mẹ mình. Cho nên đây là những cái tiền của mà, hay là đây là những cái điều kiện mà cha mẹ mình đó đổ mồ hôi nước mắt cả sự chết và cái sống để đổi lấy về, mà anh em chúng ta mỗi người được hưởng nhờ cái phúc lành này, vân vân. Và chúng ta làm sao chỉ trong một cái vốn liếng này mà chúng ta có thể gây nên tạo nên nó tốt hơn nữa. Chứ đừng có nghĩ rằng bây giờ mình coi như cái đất đai nhà cửa của cha mẹ nhiều, bây giờ mình thừa hưởng có nhiều mà làm hết nhiều, chơi bời trác tán thì quả thật chúng ta không có cái xứng đáng thừa hưởng cái gia tài, chúng ta cũng không có có biết làm nên. Và rồi thì nếu chúng ta không sử dụng đúng thì nó cũng sẽ mất đi, nó cũng sẽ không còn cái gì nữa. Mà cái sự sử dụng đúng đó, chúng ta thấy đó chính là cái gì xứng đáng thừa hưởng. Khi chúng ta đã thừa hưởng, trước nhất là lo cho cái chuyện mình, lo cho chuyện chung. Nhưng chúng ta phải có một điều cần phải lo là cái gì? Thì chúng ta phải biết làm phước, phải biết cúng dường, phải biết gọi là hướng nguyện công đức, hồi hướng phước lành. Khi cha mẹ mình đã chết thì gọi là Dakkhina Nipadana. Làm cho nó phát sinh cái gì? Công đức để cho cha mẹ hưởng, hồi hướng đến những cái phần phước mà chúng ta đã tạo trong sự cúng dường đến cho chư tăng, trong sự cúng dường đến cho tam bảo, và cha mẹ của chúng ta là để lại cho ta bao nhiêu đó mà chúng ta không có biết là phước cúng dường thì quả thật thì hay là ít nhất chúng ta cũng làm những cái việc làm ngoài ra cái chuyện phước cúng dường hồi hướng, mà cái đó chúng ta cũng phải biết là chúng ta cúng dường cái việc làm. Sáng đây chúng tôi cũng nói chú Huyền nghe một điều mà quý vị Phật tử cần phải lưu ý. Nếu mà được mà hưởng cái phước hồi hướng khi cha mẹ chết thì chúng ta chỉ có cúng dường đến chư tăng thôi. Làm hàng trăm hàng ngàn việc từ thiện nhưng không được, cha mẹ không nhận được, nhưng chúng ta chỉ nhận được, nhưng chúng ta chỉ cúng dường đến cho một vị tăng thôi, là cha mẹ của chúng ta đã vô lượng chư tăng, cha mẹ chúng ta đã đầy đủ phúc lành để hưởng cái phước đó rồi. Bởi vì chỉ có ai lực của chư tăng mới chuyển cái phước hồi hướng đó, để đắc khi na đà ná đó mới chuyển đến cái thân bằng quý thuộc của quý vị. Đanh răng cái việc làm phước về các công đức từ thiện là nó có phước, nó mang tính tức là gửi đến cho những người con, những người cháu, cái xin lỗi các công đức từ thiện để dạy cho cha cho mẹ. Để giúp đỡ cho người khác, nhưng mảnh đời bất hạnh, những mảnh đời không được thật may mắn. Nhưng quả thật thì quý vị chỉ có đúng là cái đó chỉ là quả lành, những cái phước lành mà chúng ta tạo được cái công đức từ thiện đó thì nó chỉ là những cái phước lành, là những cái việc đại thiện, những cái tâm thiện của chúng ta phát sinh ra cái tâm đại thiện. Những cái tâm đại thiện này không đủ để chuyển hóa cái mệnh lực mà hồi hướng đến cho cha mẹ, mà chỉ có tăng chúng. Thì kinh văn Đức Phật Ngài đã dạy như vậy. Thì kính thưa quý vị, cha mẹ đã giao cho ta hết, cha mẹ đã làm những cái có thể nói rằng để giáo dục cái giá trị nhân bản cho ta từ thở nhỏ cho tới hôm nay. Và cha mẹ của chúng ta cũng đã hướng dẫn chúng ta làm những cái tấm gương sáng cho chính ta. Và kính thưa quý vị, cha mẹ của chúng ta đã làm tất cả và luôn luôn mong con mình được tốt đẹp. Thì là người, chúng ta là người con, chúng ta cũng phải nhớ là chúng ta cũng phải biết kính thương, chúng ta phải biết lo lắng cho cha cho mẹ mình. Bởi vì đó chính là cái bổn phận, đó chính là cái trách nhiệm. Mà cái trách nhiệm về bổn phận đó chúng ta không thể nói là có nghĩa là chúng ta không thể đáp đền được. Mà nếu như chúng ta không đáp đền thì đó chúng ta không có làm người con, không có hiếu thảo, làm người con không có biết nhớ đến cái công cha nghĩa. Từ chúng ta đã tạo một cái ác nghiệp của chính chúng ta ở hôm nay, và chắc chắn ngày sau đó chúng ta sẽ sát xuất là nguy hiểm. Dạ, chính bạch quý nhà kính thưa, còn thể đại chúng xin có đôi điều nói qua về những cái lời giảng hôm nay, chắc chắn còn nhiều điều thiếu sót, cũng muốn mong chư tôn chúng ta cùng chư Phật tử quan hỷ cho, và chúng dân còn tức lành này đến mức trời được thích với đại tướng vương, tất cả chư thiên hồ vị chánh pháp của hoa các ngài. Sau khi ông hệ ô thì đến sư tôn đức ta tăng ni cùng đồng tử chư Phật tử, thì cũng xin hướng nguyện phần công đức này đến cho thân bằng quyến thuộc, đặc biệt là ông bà cha mẹ ở hiện kiếp cũng như ở tiền kiếp mà chúng ta đã thọ nhận cái công ơn giáo dưỡng của chính họ, mong cho họ tùy hỷ cái phước lành này và được an vui nơi nhà cảnh, và cũng như mong toàn thể chư Phật tử sẽ luôn luôn làm tốt một cái đức hạnh của người cha. cha mẹ đối với con, cũng như làm tốt một cái việc làm, cái bổn phận của người con đối với cha mẹ. Dạ, xin dứt lời Nam Mô Đức Phật nhé.
Sa thú, kính trình thưa Đức Thượng Quyền. Và chư Thượng Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu câu thảo luận hôm nay xin được kính thỉnh thưa Tổ Tổ Sư. Không biết là Tổ Tổ Sư có thể giúp trả lời cho câu thảo luận đầu tiên không? Dạ thưa. Và thưa Tổ Tổ Sư, ở đây chúng ta thấy Đức Phật Ngài đưa ra những đề nghị rất là cụ thể, rõ ràng. Cái gì mà cha mẹ có thể làm cho con, và cái gì con nên làm cho cha mẹ, được Đức Phật Ngài đề cập đến tại đây. Có một điểm xin được hỏi thưa Tổ Sư là chúng ta thấy rất nhiều đoạn kinh điển nói về việc mà người con làm theo hiếu đạo đó, sống được hiếu đạo đó là cái phước sanh thiên, phước sanh làm thiên chủ biết hết. Và cái phước của chữ hiếu thì có rất là nhiều, nhưng mà nếu cha mẹ mà lo cho con cái thật nhiều, ngoài trừ về kinh hạnh phúc, Đức Phật nói rằng như là lo lắng cho con cái, cho người hôn phối là một phúc lành cao thượng, là một điều lành tối thượng. Ngoài điểm đó ra thì có đoạn nào ở trong kinh cho thấy rằng cha mẹ mà lo hết bộ phận, lo tròn bộ phận đối với con cái, nó cũng là một thứ thiện nghiệp, và thứ thiện nghiệp đó cũng mang lại cái quả tốt lành giống như là con đối với cha mẹ không? Để xin tỉnh thưa Tổ Tổ Sư.
Nam Mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý Phật tử, Đức Thế Tôn bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác Ngài đã biết được những gì là thiện pháp để giúp cho con người được cái quả vị thuộc an lạc đời này và đời sau. Nên khi Ngài thuyết về những cái bổn phận của cha mẹ đối với con cái, thì cái điều đó Đức Thế Tôn cũng biết rõ rằng chính đây là những thiện pháp mà một chúng sanh khi làm cha làm mẹ, làm tròn cái bổn phận đó, cũng là tạo được cái phước. Cũng như một người con mà có hiếu thuận đối với cha mẹ, làm những cái bổn phận đối với cha mẹ thì cũng có cái điều phước báo. Ở đây khi nói đến những cái đoạn kinh đó, thì chúng ta lấy ngay cái bài kinh Maklasutta, kinh hạnh phúc, trong đó 38 điều hạnh phúc, là chúng ta phải tách ra cái chỗ này, cái gọi là Putta Darasa Sangho Etamangkalamuttamang đó. Cái chỗ này theo trong chú giải Mangala Dipani, chú giải kinh hạnh phúc, thì tách ra là Puttasa Sangho Etamangkalamuttamang Darasa Sangho Mangkalamuttamang. Sự tiếp độ con là một điều phúc lành cao thượng. Người chồng mà tiếp độ người vợ cũng là một phúc lành cao thượng. cái chữ sang là hát, sang là hô ở đây nha, trong chú giải đã có dẫn chứng. Khi mà giải thích ngang cái chỗ này đó, về điều này thì các vị A-thê-lê, các ngài có dẫn chứng. Phút-tát-sát-sà-gà-hô là sẽ tiếp dẫn con bằng 5 cách, chế độ con bằng 5 cách. Tức là 5 bổn phận của người con đối với, 5 bổn phận của cha mẹ đối với con đó, thì tiếp dẫn là tiếp dẫn bằng cách đó. Chúng ta lại nói qua về cái lý. Rõ ràng trong trường hợp này, khi mà cha mẹ ngăn cản không cho con làm ác, khuyến khích con làm các cái điều lành, nói chỉ hai điều đó thôi mà cha mẹ làm được rồi thì cha mẹ cũng có cái phước. Tại sao vậy? Mình ngăn người khác không làm ác cũng là một điều phước, huống chi là giáo dục con cái để nó không làm cái điều ác thì cũng vậy thôi. Và khuyến khích con làm lành, chỉ dạy cho con làm những cái điều tốt, những điều tốt đẹp về thân, về khẩu, vĩ, biết bố thí, biết trì giới, có đức tin, rồi có trí tuệ, biết kính trọng các bậc trưởng thượng, biết sống với tâm từ bi đối với chúng sanh khác, vân vân. Thì như vậy, những cái việc đó là cái việc, cái bổn phận mà cha mẹ đã làm đó là cái việc lành của cha mẹ vậy. Bởi vì nếu như thấy đứa con nó làm cái điều ác mà cha mẹ vui thích theo thì cha mẹ cũng cộng nghiệp, cũng cộng nghiệp ác với đứa con đó. Thì ngược lại, khi mà thấy con làm được thiện, cha mẹ hoan hỷ và khuyến khích thêm, thì như vậy là cha mẹ cũng cộng nghiệp thiện. Thì chúng ta thấy những cái trường hợp đó nó đều nằm ở trong cái phạm trù thiện pháp cả. Còn những cái bổn phận sau đó, tức là cho con học nghề nghiệp, hay dựng vợ gả chồng xứng đáng cho con, hoặc là đúng thời giao gia tài cho con, ở cái trường hợp này thì nó có hai mặt. Nếu như mà người cha người mẹ vì nghĩ đến cái sự an vui lợi ích cho con cái bằng cái tâm từ tâm bi đó mà làm những cái việc đó, thời như vậy chính cái lòng từ bi này của cha mẹ vẫn thành tựu được cái phước báo, bởi vì đó là thiện pháp. Còn nếu như trường hợp mà người cha người mẹ không phải với cái tâm từ bi mà là muốn ép uổng con chẳng hạn, bởi vì cha mẹ có nhiều người cha mẹ họ không có thích đi làm việc, họ không có thích mưu sinh, mà họ bắt những đứa con là phải đi làm những cái nghề như là nghề ăn xin, rồi cái nghề mà buôn bán vé số cực khổ vân vân, làm những cái nghề mà làm cho con nó đau khổ, để cha mẹ ở nhà, rồi buổi chiều khi mà con đi bán về cha mẹ lãnh lấy những cái đồng tiền đó để mà sống, mà vui chơi. Thì trong trường hợp đó thì là cha mẹ gieo cái sự khổ, gieo cái nhân khổ chứ không phải là gieo cái nhân an vui được. Nếu mà cha mẹ cho con học nghề nghiệp vì nghĩ rằng nay chúng ta đã già, đã lớn tuổi, chúng ta không có thể nuôi dưỡng con cái được nữa, nay con cái nó đã lớn rồi, nếu mà cho tiền bạc nó ăn riết nó cũng hết, chi bằng ta hãy cho con học một cái nghề nghiệp nào đó, một cái nghề nghiệp lương thiện, tốt đẹp trong xã hội, để nó được vinh hiển và sau này nó tự có thể sống một cách an lạc, mà sau khi chúng ta chết con cũng có sống được an lạc. Nếu mà cha mẹ có ý nghĩ như vậy đó, mà chu toàn cho con được trưởng thành có cái nghề nghiệp ở trong tay bảo đảm, thời như vậy đó cũng là thiện pháp của cha mẹ rồi. Còn cái vấn đề dựng vợ gả chồng xứng đáng cho con đó, thì cái điều này nếu như mà dùng cái từ gọi là petirupena thì đây là một thiện pháp. Có những trường hợp mà ở trong một gia đình họ con cái lớn lên, họ có quan niệm là trai lớn thì phải có vợ, gái lớn phải có chồng. Rồi có những người cha mẹ đó nghĩ đến cái chuyện mà mình phải đi tìm cái chỗ môn đăng hộ đối để mà cho mình được vinh hạnh, rồi ép uổng con cái, nhiều khi nó không được hạnh phúc, phải lấy một người vợ hay một người chồng mà không có thích hợp, không có cái sự yêu thương, mà cha mẹ vẫn ép uổng, hoặc là do vì cha mẹ mượn nợ ở chỗ này ở chỗ kia, rồi bây giờ phải đem gả bán con cái nợ để trừ nợ đó đi. Thì như vậy rõ ràng là cha mẹ bỏ quên cái sự hạnh phúc và đau khổ của chúng sanh, bỏ mặc cái sự đau khổ hạnh phúc chúng sanh để làm sao cho mình được yên thân thôi. Thì cái chỗ này chúng ta phân tích ra, chúng ta thấy rằng cái trường hợp mà con lớn lên mà cha mẹ dựng vợ gả chồng, đừng có nói rằng là trong tất cả các cái trường hợp như vậy là cha mẹ đã làm đúng theo cái bổn phận mà là thiện pháp. Tùy trường hợp, chúng ta đã biết quá nhiều về những cái chuyện đó rồi, cho nên chúng tôi chỉ nói sơ qua là quý vị đã hiểu. Còn vấn đề mà đúng thời giao gia tài cho con thì ở đây đó, phần lớn là khi cha mẹ cho con cái thừa tự cái tài sản cũng vì lòng thương tưởng con cái và để cho con cái nó được cái sự hạnh phúc, được an vui mới giao gia tài. Tuy nhiên ở trong trường hợp này nó cũng có mặt tích cực và mặt tiêu cực. Mặt tích cực là nếu như cha mẹ thấy con nay đã lớn khôn và nó có đủ trưởng thành, đủ bản lĩnh để mà gìn giữ và khuất trương cái gia tài để nó được an vui hạnh phúc, dù cho mình có già cả yếu đuối, mình có chết đi thì mình cũng cảm thấy an lòng. Nếu cha mẹ vì cái lòng bi mẫn như vậy và với cái tâm xả tài như vậy thì đó là một thiện pháp của cha mẹ. Còn nếu như trường hợp vì quá nuông chiều con cái cho nên con cái nó đòi hỏi tài sản này tài sản khác, cha mẹ không có được cái hậu quả nên hay là không nên, mà vì thương con một cách mù quáng cho nên cứ giao cho nó, thế là tài sản bị sụp đổ, con nó sẽ tiêu pha tài sản, nó đua đòi với chúng bạn rồi nó phá gia tài. Lúc bây giờ cha mẹ khổ thân khổ tâm mà chính con cái nó cũng khổ, thì đó là cái trách nhiệm cha mẹ phải chịu khi mà cha mẹ không có giao gia tài một cách đúng thời và hợp lý, thì như vậy có ảnh hưởng. Do đó cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta phân tích về các cái bổn phận của cha mẹ đối với con cái thì ở đây chúng ta thấy hai điều đầu thì toàn là thiện pháp, chỉ hai điều đó thôi là cũng đủ cho cha mẹ được cái phước báo, có kết quả thiện nghiệp rồi. Còn ba điều sau thì như chúng tôi đã nói quý vị, nó có hai mặt, tích cực và tiêu cực, nó còn tùy theo cái sự sáng suốt của cha mẹ để mà làm các cái bổn phận, ba bổn phận đó đối với con cái, mới có thể nói rằng sau khi làm xong ba điều này cha mẹ có phước hay là không có phước, sẽ nhận cái kết quả thiện nghiệp hay là kết quả của ác nghiệp thì còn tùy. Ở đây chúng ta đọc vào trong kinh điển thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ để mà chúng ta suy xét nhận thức, rồi chúng ta mới biết được cái trường hợp đó phải áp dụng như thế nào, vân vân. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà Thượng tọa Giác Cảnh vừa nêu như thế. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính thưa Thượng tọa Thầy sư. Bây giờ thì chúng ta bước sang câu thảo luận số 2. Câu thảo luận này xin được thỉnh về Đức Pháp Tân. Về Đức Pháp Tân, Hoàng Hỷ cho biết Đức Pháp Tân có nghe được không? Để thỉnh về Đức Pháp Tân, Hoàng Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi là, dạ vâng. Về Đức Pháp Tân, ở đây chúng ta nghe nói đến một điều trong năm bổn phận, trong năm điều nên làm của con đối với cha mẹ, là sau khi cha mẹ quá vãng thì tạo phước hồi hướng. Nhiều người Phật tử, nhất là Phật tử Việt Nam, cho rằng là cái bổn phận quan trọng nhất của con đối với cha mẹ sau khi quá vãng là tổ chức tang lễ một cái trọng thể, mời quý thầy càng đông càng tốt, nhiều người tham dự càng tốt, cúng kiến càng linh đình càng tốt. Cái việc mà tổ chức tang lễ và trọng thể đó và việc tạo phước hồi hướng nó có giống nhau hay là nó khác nhau? Xin thỉnh về Đức Phật Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu và Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Báo nghe rõ. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì chúng tôi nghĩ rằng thì hôm nay đó chúng ta học liên quan đến cái bài học mà nói về phận sự của con đó, những cái điều mà Đức Phật này dạy ở trong kinh Thi Ca La Việt đó. Thì một điều đó là chúng ta thấy rằng cái câu hỏi ở đây được nêu ra, tức là nói rằng một người mà mình khi mà cha mẹ qua đời đó thì mình làm phước hồi hướng có đồng nghĩa với cái việc mà mình tổ chức tang lễ không? Thì xin thưa quý vị rằng là nó có thể rằng là ở trong cái điều đó chúng ta thấy rằng là hai cái việc này nó có cái sự liên quan với nhau, nhưng mà không có nghĩa là cái việc tổ chức tang lễ đó là cái việc mà hồi hướng phước, và cái việc hồi hướng phước đó thì cũng không phải là cái việc mà tổ chức tang lễ. Một điều đó là chúng ta thấy rằng là một ở trong những cái phận sự của người con thì mình biết rằng là ở ngoài một, nếu như một người bình thường không phải là một người Phật tử, không phải là người mà tu Phật thì thật sự ra người ta cũng tổ chức một tang lễ một cách rất là linh đình hoành tráng, rất là cái chuyện đó rất là họ tổ chức rất là lớn, rất là trọng thể. Trọng thể ở đây là chúng ta thấy rằng họ có thể rằng tổ chức tất cả các cái gì mà nó phục vụ cho cái ngày lễ tang lễ. Ví dụ như chúng tôi thấy rằng có những cái nơi đám tang đó thì khi mà người thân qua đời đó thì họ lại ông bà cha mẹ họ qua đời thì họ lại mướn cái loại kèn nhạc rất là loại đủ loại nhạc. Nhạc Tây có nhạc ta, có nhạc rồi thậm chí những cái loại dàn nhạc mà của giới trẻ họ sử dụng nữa. Tức là họ đủ thứ cách đó. Thứ hai nữa là họ có thể rằng họ làm hạ trâu, hạ bò, họ giết rồi họ mời, họ báo cho những cái người để họ đãi đằng cho những cái người mà bạn của họ, rồi những cái người quen của họ. Nói chung là khi mà họ tổ chức rất là nhiều cái chi phí ra, rất là nhiều Thì có những người họ quan niệm đó là khi mà cha mẹ họ qua đời, họ tổ chức tang lễ một cách trọng thể, cách lớn như vậy đó, là cái người mà gọi là có hiếu, có hiếu đối với cha mẹ. Cái quan niệm của xã hội là như vậy. Thường là chúng ta thấy rằng người ta vì danh dự nghĩ rằng mình làm như vậy đó thì là cái cách cũng như là tuyên bố với mọi người là mình là cái người có hiếu với ông bà cha mẹ mình, là cái người mà vừa quá bản. Cho nên là họ làm rất là lớn, họ làm rất là trọng thể. Nhưng mà sự thật ra thì những cái điều đó chúng ta nghĩ rằng làm những cái điều như vậy đó là cái điều mà có thể để thể hiện cái hiếu của mình đó. Thì cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng nó không phải là không đúng, nó không đúng. Bởi vì nếu như cha mẹ còn sống thì đó là một cái mặt mà mình thấy rằng mình nên chăm sóc và nuôi dưỡng. Khi cha mẹ qua đời đó thì một trong những cái việc làm mà theo cái văn hóa của Phật giáo cũng như là cái truyền thống mà những người con Phật thường làm, tức là dù bậc xuất gia hay là những người tại gia, thì những người thân của mình qua đời thì mình thường có làm một cái phước, làm phước gì đó. Thì mình làm phước ở đây khác, làm phước để mà hồi hướng đến cho thân bạn quyến thuộc mình, nó khác chứ hoàn toàn với lại mà mình tổ chức tang lễ. Tổ chức tang lễ thì như chúng tôi đã nói khi nãy, nó là hai việc nó có tương quan với nhau, là việc làm phước và tổ chức tang lễ nó có liên quan với nhau. Nhưng mà giữa cái cách làm phước, cái việc mà làm phước để hồi hướng cho cha mẹ ông bà của mình quá giảng thì nó khác với cái người mà tổ chức tang lễ. Vì như chúng tôi đã nói đó, là một người chỉ là làm những cái chuyện mà linh đình, tức là họ sẽ tổ chức nhạc lễ, rồi họ tổ chức nhiều cái hình thức khác nhau, rồi họ giết trâu giết bò, họ tiếp đãi đằng để tuyên bố với làng xóm là mình là người mà tổ chức tổng thể lớn như vậy, chi phí rất nhiều như vậy để bao, để là bày tỏ hay là chứng tỏ cho mình là cái người mà có hiếu với ông bà cha mẹ. Thì thật sự ra cái điều đó nó khác. Còn trong khi một người mà làm phước hồi hướng với cái việc mà chúng ta biết rằng mình làm phước hồi hướng với bà cha mẹ của mình thì mình cũng biết đó là mình làm phước là mình phải như trong kinh thì Đức Phật có nói là mình có làm phước hay làm điều chi trong cái việc cúng dường bố thí thì cũng phải có cái vật thí, rồi cũng phải có đối tượng, tức là hoặc là có cái tâm lý, tức là mình tin ở nơi cái phước báo, mình hướng ở nơi cái phước báo, mình tác ý trước khi làm và tác ý trong khi làm và tác ý sau khi làm, nó khéo léo như vậy, rồi phải có cái đối tượng để mà mình làm phước, đó là tăng chúng, đó là tăng chúng. Bởi vì tăng chúng như là cái ruộng phước điền á, cái phước á như là cái ruộng phước, và do vậy đó thì mình làm phước để hồi hướng đến cho ông bà cha mẹ cho mình. Bởi vì có cái vật thí, rồi phải có cái đối tượng để nhận thí, tức là cái ruộng phước mà mình gieo xuống như là tăng chúng, hoặc là có cái tâm lý mà mình tin ở nơi cái phước báo, hay là tác ý khéo ở trong đang khi làm và trước khi làm và trong sau khi làm, mình có cái tác ý khéo như vậy thì cái phước đó thật sự nó có thể có để hữu hiệu ở cho thân bằng quyến thuộc của mình. Hoặc có mình biết rằng mình làm cái chuyện mà hồi hướng phước đó là một cái việc mà chúng tôi nghĩ rất là cần thiết. Bởi vì dù là cha mẹ mình hay là những người thân mình có hưởng được hay không thì cái phước đó nó cũng không mất ở đâu, nhưng mà có một cái tác dụng là để cho mình vừa là mình giữ truyền thống văn hóa của Phật giáo, và là giữ lại những cái gì mà cái nét đẹp mà mình cần phải làm với một người con Phật khi mà mình làm cái phước đó. Bởi vì cái phước đó người thân mình có hưởng được hay không thì mình cũng phải làm. Một mặt là mình để tri ân, hoặc là mình uống nước nhớ nguồn, tri ân đến những cái bậc mà đã sanh thành, những cái bậc mà mình đã mang ơn. Do vậy thì mình làm phước để mà mình tri ân đến những cái bậc đó. Ít ra thì trong cuộc sống mình đã mang ơn, và do vậy thì khi mà mình mang ơn đó là cha mẹ ông bà, do vậy thì mình làm phước để mình mong cái phước đó hướng nguyện đến cho những người đã quá vãng, đó là ông bà hay cha mẹ của mình. thì cái việc làm phước đó là cái việc mà mình nghĩ giống như là cái cách mà mình để tri ân. Thứ hai nữa thì dù là thân bằng quý thuộc của mình có hưởng được hay không thì cái phước đó cũng không mất ở đâu, mình cũng thật nhận ở nơi cái phước đó và tập cho mình có được một cái gọi là uống nước nhớ nguồn, nhớ đến những cái bậc mà đã sanh thành, như là một trong những cái năm cái trách nhiệm, năm cái bổn phận mà người con cần phải làm, đó là làm phước hay hoặc là tổ chức tang lễ để hồi hướng đến cha mẹ mình. Đó là việc mà chúng tôi nghĩ hết sức cần thiết. Còn với cái quan niệm của xã hội mà chúng tôi nói rằng họ cũng có nhiều cái suy nghĩ như vậy, họ suy nghĩ rằng thật sự ra lúc mà cha mẹ còn sống họ không quan tâm chăm sóc, nhưng mà đến khi cha mẹ qua đời thì họ sẽ bỏ ra một số tài sản rất là lớn, số tiền rất là lớn để họ tổ chức linh đình trọng thể cũng như là làm những cái điều này điều kia. Nhưng mà như chúng tôi đã nói, họ thuê tất cả các loại dàn nhạc về để làm cái đám tang đó, hoặc là họ có thể giết trâu giết bò để mời heo báo để tiếp đãi những cái thân bằng quý, những cái người quen họ đến dự đám tang để họ chứng tỏ rằng người mình là cái người hiếu thảo. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó cũng không thiết thực, bởi vì dù là sống hay chết, như Đức Phật ngài dạy rằng mọi chúng sanh đều nương nhờ ở nơi cái phước, cho nên là người mà mất thì chỉ nương nhờ nơi cái phước, mà mình là tạo phước để hồi hướng cho ông bà cha mẹ, đó là một việc làm chúng tôi nghĩ rất là đẹp, rất là đẹp, và nó có cái tác dụng là uống nước nhớ nguồn đến những cái bậc sanh thành mình. Thứ hai là mình tạo phước đó trở thành một cái việc làm mà mình nghĩ rằng đó là cái cơ hội để mình tạo phước, và tạo phước đó nó cũng có thể là dù là thân bằng quyến thuộc mình có nhận được hay không cái phước đó thì mình cũng được hưởng cái phước đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng giữa hai cái việc này nó có liên quan với nhau, nhưng mà cái việc làm phước hồi hướng đến cha mẹ thì nó khác với cái ý nghĩa mà tổ chức tang lễ. Tổ chức tang lễ nó là mang cái tính chất giống như là cái xã hội, hay là tính chất giống như cái phong tục tạc quán. Nhưng mà mình một người làm phước thì mình tác ý rất là khéo ở trong cái cách mà mình làm phước, phải có đối tượng, rồi phải có tâm lý, rồi phải có cái vật thí của mình, mình phải có nhiều cái yếu tố như vậy để mà mình có thể thể hiện được cái cách để là mình làm phước, dù nó là nhỏ thôi, dù là những cái vật rất là sơ sài thôi, những cái vật thí của mình rất là sơ sài, nhưng mà cái tâm lý và mình đã hướng đến cái đối tượng, mà đối tượng đó là tăng thí, đó là đối tượng đó là tăng, để mà mình gieo cái hạt giống thiện phước đó đến với cái thửa ruộng đó, để rồi nhờ cái phước đó mà hướng nguyện đến cho thân bằng quý thuộc của mình. Thì theo chúng tôi nghĩ đó là một việc làm mà nó rất là lợi ích, nó rất là lợi ích cho chúng ta ở trong đời sống hiện tại, cũng như là cái cách mà chúng ta tưởng niệm đến các bậc đã sanh thành, hay hoặc là ít ra thì mình cũng ghi nhớ lại những cái công ơn của những cái người đã mà mình đã mang ơn, đó là cha mẹ ông bà. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin đóng góp vài cái suy nghĩ của con đến với chư tăng là như vậy. Nếu cần việc bổ sung điều chi thì xin thỉnh với ngài có thể bổ sung thêm, và chúng tôi xin có vài điều vài ý để chia sẻ cùng quý vị Phật tử chúng ta. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trả lời.
Sao thủ kính trình để được học tập. Chúng tôi xin được thánh Đức Tự Quyền để trả lời cho câu thơ số 3. Đức Tự Quyền có mặt trước mái chào mừng. Đức Tự Quyền, chúng ta nói về những việc nên làm với cha mẹ, đối với con đối với cha mẹ. Và chúng ta nói về hiếu đạo trong đạo Phật. Ở đây có một trường hợp như vậy là có những quan hệ nó không thuộc về máu mủ, nhưng mà nó có cái tình thâm. Ví dụ như dưỡng phụ, dưỡng mẫu đối với con đối với dưỡng phụ, dưỡng mẫu. Hay là đối với kế phụ, kế mẫu chẳng hạn. Những người đó tuy không sanh mà có không dưỡng. Bất hiếu với dưỡng phụ, dưỡng mẫu, kế phụ, kế mẫu có được xem là một tội đại bất hiếu hay không? Tính theo phương diện nghiệp đó. kính thỉnh với gia đình đại đức từ viện Hoàng Hỷ trả lời cho câu thơ lần này.
Dạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, và con kính một lần nữa kính đệ đến sư phụ Thị Siêu cùng tôi hiệp đàn để được phát tăng, để được kính được hoàn cùng sư tăng. Kính chào quý vị. Vì kính bạch thượng tọa thì đứng trên cái nhìn của chính con thì nói như thế này, nếu như chúng ta dựa trên cái tinh thần mà kinh kinh văn thì nói rằng nói đến cái điều đó, nói đến cái cha mẹ ruột của mình, cha mẹ ruột của mình. Nhưng ở một mặt khác, nếu mà nói về tình thân hay tình thân, nếu chúng ta sinh ra mà vô tình chúng ta bị cha bị mẹ bỏ vào các viện mồ côi, hay là cha mẹ ở bỏ một nơi đâu đó rồi có một gia đình nào đó nhận chúng ta nuôi về, nhận chúng ta về để nuôi và săn sóc lo lắng như là một người con của chính họ, và có nhiều cái câu chuyện về cha mẹ mà nhận những đứa con nuôi, đứa con nuôi đó nó hết sức là cảm động. Có những đứa con nó lớn lên nó cũng rất là thương cha thương mẹ nó, và có những đứa con thì nó lên nó cũng hết sức là ngỗ nghịch và nó không biết vâng lời, và nó coi như là nó như là một con ngựa hoang trở lại. Thì kính bạch thượng tọa, đứng trên cái nhìn của chính con thì cái một cuộc đời này mà chúng ta gặp những người cha những người mẹ như thế, thì nếu như mà kiếp làm con nuôi đó mà không đáp đền, không có phụng dưỡng, mà không có lo cho những người đó, mà quả thật thì họ đã lo một cách tròn đủ như những cái lời mà Phật đã dạy về cái năm có bổn phận đó, thì đứng trên cái nhìn thì con nghĩ rằng là nó xem như là một cái ngang bằng nếu như dựa vào kinh văn của ngày hôm nay. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chưa chắc là người ta không có công sanh, nhưng người ta có công dưỡng, công dưỡng hết sức là mệt mỏi. Mà đời con người thì công sanh và công dưỡng nó luôn luôn là một vấn đề hết sức là nhiều khê trắc trở cho chính chúng ta. Nếu như trường hợp mà đặt trường hợp, nếu như chúng ta được sanh trong một gia đình có cha còn mẹ, nhưng quả thật không thật sự chăm sóc chúng ta, rồi có một người chỉ là cha mẹ nuôi của chúng ta nhưng chăm sóc chúng ta như là kinh văn lời Phật dạy ngày hôm nay, thì đứng trước nhìn của chính con thì cả hai cái giá trị này nó sẽ ngang bằng, không chừng nó đặc biệt hơn nữa. Cho nên chỉ là một cá thể thôi, đứng trước cái nhìn của chính con, nếu như trường hợp mà dưỡng phụ hay dưỡng mẫu mà chúng ta có một giá trị bất hiếu đối với chính, mà chúng ta tỏ ra một hành động bất hiếu đối với chính họ, thì quả thật chúng ta cũng không là chúng ta cũng hết sức là đại nghịch bất đạo. Xét kỹ xét lại đi, thì khi ta nhận mình về mình còn rất là nhỏ, thì cũng từng cái áo, từng cái giả, từng cái khăn, từng cái mà lo cho ta cái đại tiện tiểu tiện, lo cho ta cái miếng ngủ miếng ăn, thì lo cho chúng ta bệnh hoạn. Mà chúng ta coi thì nhiều cái tình huống mà mẹ cha mẹ dưỡng mẫu dưỡng phụ, mà khi mà những người con nuôi đó nó sốt nó bệnh thì người ta cũng lo như là cha mẹ ruột, rồi từ miếng ăn miếng cơm manh áo và cho học hành đến nơi đến chốn, thì chúng ta thấy còn gì nữa. Những người này đã quá may mắn rồi, đã quá may mắn rồi, mà nếu như cái sự may mắn mà họ không biết báo đền, họ không biết báo đức đến cho cha cho mẹ, họ không biết thi ân lại, thì họ không biết báo ân lại, thì quả thật thì rất là đáng trách và rất là bất hiếu đại nghịch, có thể nói đại nghịch bất đạo. Trong dòng cuộc đời này, nếu như nói về một cái ân nghĩa thì chỉ một cái tấm lòng tốt của người ta thôi, người ta không cho mình cái gì cả, mà chỉ một tấm lòng tốt gửi tới cho ta là một con người, thì chúng ta cũng biết trân trọng và chúng ta cũng biết là cảm ơn người. Chứ đừng nói chi là người này lại là dưỡng mẫu dưỡng phụ cho chính mình. Cho nên trong chúng ta, nếu chúng ta gặp những tình huống như thế thì chúng ta hãy tôn trọng, hãy phụng dưỡng, đó cũng là cái duyên. Không là cùng, không là sanh ra với chính họ, nhưng cũng nợ tình nhau, họ đã giúp cho ta. Nếu chúng ta mà lang thang hay chúng ta sống ở những nơi mồ côi, thì liệu chúng ta có được tình thương không? Hay là tình thương của cộng đồng, tình thương của cả thảy, vì tội vì thương chúng ta? Hay là ở những nơi một cái xó hốc nào đó, nếu như có một người nào đó, người ta lụm về, rồi người ta không lo cho mình cái cuộc sống tốt đẹp, thì rồi sao đây? Ở đây chính dưỡng phụ vì dưỡng mẫu đã giúp cho chúng ta được thành công, được tốt đẹp. Thì kính bạch thượng tọa đứng trên cửa nhà của chúng con, một lần nữa con khẳng định rằng, nếu như mà chúng ta không có cái sự lo lắng, không có sự tôn trọng họ, thì chúng ta hết sức là đại nghịch bất đạo. Còn có vài lời để có đến như vậy, nhà nước có được gì thì thượng tọa cần nỗ lực kính thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa tu kính trình đại đức tu quyền. Xin được hỏi bạch thượng tọa từ sư, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu mà thượng tọa từ sư còn trước máy thì xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 4. Bạch thượng tọa từ sư nói về cái một ở trong những việc làm của cha mẹ đối với con cái mình, đức Phật dạy đó, có việc là những vợ gả chồng cho con. Đây là một điểm rất là tế nhị trong cuộc sống ngày hôm nay. Cha mẹ mà lo cho con thành gia thất, nó có đồng nghĩa với cha mẹ là quyết định tất cả mọi việc về gia thất cho con hay không? Thí dụ như là con nên lập gia đình với ai, khi nào nên lập gia đình, vân vân. Hay là cha mẹ ở trong thời đại này nên tôn trọng cái quyết định của con cái và chỉ hỗ trợ khi con cái cần mà thôi. Để xin thỉnh ý kiến của thầy tổ tổ sư.
Nam mô Phật Thầy. Đây cũng là một điều rất tế nhị, rất nhạy cảm. Chúng ta khó có thể bàn luận được. Nó có hai trường hợp. Theo trong cái thời phong kiến thì cha mẹ dựng vợ gả chồng cho con là do cha mẹ định đoạt, muốn con cưới người nào thì cha mẹ sắp đặt như vậy, con phải nghe theo. Người ta thường hồi xưa người ta nói cái câu mà áo mặc không qua khỏi đầu, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Và cái tình trạng này nó cũng xảy ra nhiều cái hoàn cảnh bi đát, và con sẽ không có cái hạnh phúc. Nhưng mà nếu theo thời nay đó, theo cái chủ nghĩa tự do, thì khi con cái lên trưởng thành thì đời riêng tư của nó là do nó tự quyết định, cha mẹ không có quyền can thiệp vào. Thì cái điều này nó lại có một cái bất cập khác, là vì con cái nó mới lớn lên, cái tuổi nó còn nhẹ dạ bồng bột, nó chưa có hiểu biết cái sự đời sâu sắc. Vì vậy cho nên có những cái thảm cảnh gia đình xảy ra đối với con cái đó. Ngày xưa thì người ta ít có ly hôn, ít có ly dị. Nhưng mà thời buổi bây giờ chính do con cái nó tự quyết định, với cái sự nông nổi bùng bột như vậy, cho nên cái sự ly dị, những cái cặp ly dị, người ta thống kê có rất nhiều, thưa quý vị. Thành thử ra ở đây đó, chúng ta dựa trên tinh thần của Phật Pháp thì phải phối hợp cả hai, tức là về cha mẹ và về con cái, phải phối hợp một cách cho nó phù hợp, cho nó thích đáng, gọi là patirupena tăng vô trình tí, tức là cha mẹ phải có cái bổn phận là cố vấn cho con, nhắc nhở giải thích cho con nghe cái chỗ đó được hay là không được, nhưng mà cũng phải tôn trọng cái tình cảm riêng tư của nó. Ngược lại thì những người con đó cũng nên tự biết rằng mình mới vào đời, cái sự xét đoán của mình không có nhiều kinh nghiệm như là các bậc sanh thật, các bậc đã từng trải. Vì vậy cho nên những người con nên lắng nghe ý kiến của cha mẹ và dùng cái lý trí đi song song với cái tình cảm của mình. Như vậy thì cho giảm bớt đi cái cảnh bẻ bàn ngang trái ở trong cuộc sống hôn nhân của họ. Và Đức Phật ngài dạy ở điểm này đó, thì theo cái cách mà chúng ta dung thông như vậy đó, nó sẽ có hai cái lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất là khi mà cha mẹ dựng vợ gả chồng cho con, làm theo cái bổn phận, thì để nối lên cái sự quan tâm của người cha người mẹ đối với con cái, dù cho con đã trưởng thành cũng có cái sự thương yêu quan tâm, chứ không phải là bỏ mặc con cái nó muốn sao thì muốn làm gì nó làm. Bây giờ nó đã lớn rồi thì như vậy con cái sau này nó nghĩ nó sẽ tủi thân, nó sẽ buồn. Cái mặt lợi ích thứ hai nữa là khi mà cha mẹ đứng ra để dựng vợ gả chồng cho con cái đó, là nối lên cái trách nhiệm của cha mẹ chu toàn, mà con cái sau này không có trách được, nó không có trách cứ được. Khi mà một người con mà có cái điều gì mà nó phiền trách cha mẹ đó, nói là cha mẹ không có cái bổn phận, không có trách nhiệm, cho nên bây giờ nó bị khổ đau như thế này, thì khi mà con nó có cái sự oán than như vậy đó, thì nó sẽ giảm bớt đi cái sự kính trọng và hiếu đạo đối với cha mẹ. Chính vì chỗ đó cho nên Đức Phật mới dạy rằng người cha người mẹ nên có cái bổn phận là phải dựng vợ gả chồng cho con một cách thích hợp. Chữ thích hợp hay thích đáng ở đây đó là hàm ý nghĩa coi là cũng phải vì cái lợi ích của con cái, vì hạnh phúc con cái, chứ không phải theo ý của mình. Nó không thương thì không có ép uổng được. Nhưng mà ở trong chú giải Mangkala Dipani ở điểm này đó, thì các ngài còn giải thích thêm nữa là cái chỗ mà được gọi là patirupena sang vô trên tí đó, nó cũng chưa phải tuyệt đối là cha mẹ đều phải bắt buộc con cái lớn lên là phải lấy vợ lấy chồng hết, mà gọi là xếp đặt làm như thế nào để thích hợp với con cái nghĩa là an lập. Làm như thế nào cho con cái nó có cái cuộc sống hạnh phúc. Chữ sanh vô chân trí ở đây đó, chúng ta phải hiểu trong ý nghĩa đó. Ý muốn nói rằng có những chúng sanh khi họ sanh ra ở đời, họ không muốn lập gia đình, họ muốn sống làm việc có tài sản để nuôi dưỡng cha mẹ, rồi khi mà cha mẹ tuổi già xế bóng, cha mẹ qua đời thì họ sẽ chọn một cái đời sống đạo hạnh, một đời sống tu tập. Thì trong trường hợp này là cha mẹ cũng phải tôn trọng ý chí của con. Có nhiều cái sự kiện thưa quý vị ở trong hàng Phật tử chùa của chúng tôi đó, có một vị nam, anh biết Phật pháp rất lâu mà tâm nguyện của anh là sẽ xuất gia. Anh không muốn lập gia đình. Cha mẹ, bà mẹ già, bà mẹ kêu anh xuất gia, kêu anh lập gia đình, anh không lập gia đình. Nhưng mà khi đi tu, xin đi tu bà mẹ không cho. Thế là bây giờ dần già từ cái tuổi thanh niên cho đến tuổi trung niên. Bây giờ anh đã là trung niên, anh bằng tuổi chúng tôi. Rất đáng thương, mỗi lần anh đi chùa anh buồn lắm, cuộc đời của anh bây giờ tại gia cũng không được, xuất gia cũng không xong. Cái trách nhiệm đó về ai? Khi mà con có cái sự ân hận như vậy, nó buồn khổ như vậy, thì cái trách nhiệm đó là trách nhiệm từ nơi người cha, người mẹ không có an lập cho con một cách thích hợp. Bởi vậy cho nên ở đây thưa quý vị, chúng ta còn tùy theo trường hợp mà chúng ta nói trong cái điều, trong cái bổn phận thứ tư đó, chúng ta cũng nên hiểu như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng là một người cha người mẹ đối với con cái, chúng ta cần phải có cái sự cân nhắc và suy tư bằng cái trí tuệ của mình để làm như thế nào dung hợp được cái hoàn cảnh, cái điều kiện để khiến cho con cái có sự kính trọng mình, và mình cũng cảm thấy là không mất cái bổn phận hay là không quá tàn nhẫn đối với con cái. Như vậy là tốt đẹp, tùy theo cách chúng ta xử sự. Đèn nhà ai ái sáng, quán nhà ai nấy tối. Ở trong gia đình thì mình phải biết rõ cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào, cái sự liên lạc giữa cha mẹ và con cái nó có cái mối liên lạc như thế nào, rồi từ cái chỗ đó đó chúng ta mới có ra cái hướng để mà chúng ta quyết định được. Cho nên ở đây đó, với cái câu hỏi, cái câu thảo luận thứ tư này, là phải chăng những lời dạy về những điều nên làm của cha mẹ đối với con cái, hàm nghĩa là con cái là cha mẹ nên quyết định tất cả về hôn nhân của con, thì chúng tôi xin được trả lời một vài ý kiến như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trân lời thưa đại sư. Câu trả lời thưa đại sư đã kết thúc phần bản tin Phật và phần thảo luận hôm nay, và bây giờ chúng ta bước sang bản tin Phật giáo trong ngày. Nepal lên tiếng rằng những người Phật tử ở tại Nepal không hề có những hoạt động trong Trung Quốc. Mời quý vị nghe bản tin này qua lời dịch của Như Quang, sẽ được gửi đến quý ngài và quý vị qua phần trình bày của Lan Giang.
bản tin Phật giáo, không có những hoạt động chống Trung Quốc tại Nepal. Kathmandu, Nepal, ngày 17 tháng 8 năm 2011. Nepal, miền đất được viếng thăm bởi nhiều đại biểu Trung Quốc, hứa hẹn sẽ không cho phép miền đất của họ có những hoạt động chống lại Trung Quốc, giữa lúc Trung Quốc lo ngại về ảnh hưởng lớn mạnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma đối với những người Tây Tạng lưu vong tại Nepal. Phái đoàn đại biểu Trung Quốc hướng dẫn bởi viên chức an ninh tối cao của Trung Quốc là ông Yu Dongkang, một hội viên của Ủy ban Thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đại diện kiến Thủ tướng Chalanap Kanan tại văn phòng của ông tại Sinhat Lupa. Ông đã đến nơi hôm 16 tháng 8 2011 với 25 đại biểu để thảo luận về những mối lo ngại chung và tiến cử những mối quan hệ đôi bên. Chuyến viếng thăm thiện chí này của ông đã xảy ra vào lúc ảnh hưởng của Bắc Kinh lớn mạnh trong miền đất Hy Mã Lạp Sơn vào những năm gần đây. Trong buổi họp, ông Kanan, viên thủ tướng vừa mới từ chức, nói mối quan hệ giữa Nepal và Trung Quốc dựa trên điều luật Panchen, năm điều luật ngoại giao do Ấn Độ đề ra, chú thích của người dịch. Nhắc nhở lại Nepal đã gắn bó với đạo luật Trung Quốc độc nhất, One China Policy, đạo luật do Trung Quốc đề ra chỉ có một nước Trung Hoa, mặc dù có hai lãnh thổ khác nhau là China và Taiwan, chú thích của người dịch. Ông Kanan đã đảm bảo với đại biểu Trung Quốc rằng chính phủ sẽ không cho phép sử dụng lãnh thổ Nepal vào những hoạt động chống lại Trung Quốc. Ông Chu, người chịu trách nhiệm về nguồn máy an ninh của Trung Quốc, hy vọng gây áp lực để đẩy mạnh hợp tác an ninh dọc theo biên giới Nepal và Tây Tạng, và đảm bảo rằng Kathmandu sẽ tiếp tục trấn áp các hoạt động chống lại Trung Quốc của người Tây Tạng lưu vong. Bản tin đến đây đã kết thúc. Chúng con xin cung kính thưa các bạn trở lại. Nam Mô Bồ Tát Giá.
Sao thủ, cảm ơn quý vị quan với bản tin vừa rồi. Thật cảm ơn cô Lâm Gia Nguyệt. Bình trí tâm đức và thiếu quý Phật tử, ngày mai và trong nhiều ngày tới, chúng ta sau một loạt bài được Đức Phật giảng trong kinh Kinh Thích Ca Lê Việt, nói về bổn phận giữa chồng vợ, thầy trò, bạn bè, sa môn, trụ tớ, v.v. Những điều đó thì chúng ta sẽ cùng tự học vào mỗi ngày. Và chương trình sinh hoạt hôm nay của trong Phật Pháp Bửu Đạo Phật đã mang đến đây được hoàn mãn. Cái đại lễ thiền tập tới sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại mấy ngày quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy Giảng.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giảng. Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa các đẳng đã điều hợp chương trình hôm nay. Dạ, con kính thành thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa cư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giảng.
Yeah. Thank you.